HPI bản tiếng Việt xin chào nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh ạ.
Tôi là Huỳnh Ngọc Chênh, xin gửi lời chào đến thính giả của RFI.
Thưa anh, thì như anh biết, trước đây 2 ngày thì có một sự kiện bất ngờ xảy ra tại Pháp gây chấn động dư luận, tức là các nhà báo trong ban biên tập của tuần báo hài Charlie Hebdo thì bị khủng bố giết hại. Dư luận khắp nơi thì có rất nhiều phản ứng. Rất là mong được anh có thể cho biết những cái cảm nghĩ của anh trước cái sự kiện này ạ. Dạ.
Đây là một sự kiện bi thảm và gây chấn động, mà nó càng chấn động hơn khi nó xảy ra giữa cái trung tâm Paris. Thì bọn khủng bố đã giết một lúc 10 nhà báo ngay trong đại tòa soạn. Là một nhà báo luôn đấu tranh cho tự do báo chí cũng như tự do ngôn luận, thì tôi không thể không thấy phẫn nộ trước cái hành động khủng bố giết hại người làm báo như thế này. Tôi cũng cảm thấy bị tổn thương và rất đau đớn trước cái sự kiện bi thảm này.
Dạ thưa anh, thì ở tại Việt Nam, trong xã hội cũng như là báo giới thì phản ứng ra sao trước cái sự kiện này? Dạ.
Tôi thì chưa có điều kiện để gặp gỡ tiếp xúc với nhiều anh em ở trong báo giới ở Việt Nam. Nhưng mà qua báo chí và qua các trang mạng xã hội thì tôi thấy cái sự kiện bi thảm này đã gây xôn xao trong dư luận ở Việt Nam. Hầu hết những người mà lên tiếng đều tỏ ra căm phẫn trước cái tội ác của bọn khủng bố. Tuy nhiên cũng có không ít người không biết là bọn khủng bố đã tàn sát những người làm ở trong tòa soạn Charlie là do từ những bài vở cụ thể nào. Cho nên có những người cũng lo lắng là phía bên tòa soạn đã có những cái bài vở nào châm biếm đụng chạm đến thần linh, đến Hồi giáo hay không. Tuy nhiên thì dầu thế nào đi nữa thì cái hành động mà giết người, giết những nhà báo vậy thì đều bị lên án, và nhất là anh em trong giới báo chí.
Thưa anh, thì như anh vừa có nói đến là có một số người suy nghĩ rằng là tại Việt Nam đấy, thì vì động chạm đến thần linh hay là tôn giáo, thì anh có thể nói rõ hơn cái ý này được không ạ? Vì đây dường như là một cái ý rất là quan trọng. Dạ.
Phần lớn người Việt Nam á, thì do những cái thói quen từ xa xưa về tín ngưỡng, cũng như là do cái thói quen hiện nay mà đang sống dưới chế độ toàn trị, thì người ta rất ngại về cái chuyện đụng chạm đến lãnh tụ tôn giáo hay là các lãnh tụ chính trị, và đặc biệt là về lãnh tụ tôn giáo, nhất là Hồi giáo. Bởi vì người Việt Nam vẫn nghe thông tin rằng là có những người theo tôn giáo, theo Hồi giáo rất cực đoan. Một khi đã đụng chạm đến tín ngưỡng của họ thì họ sẵn sàng họ khủng bố. Và chuyện đó đã từng xảy ra một lần với nhà báo ở Pháp. Và bây giờ thì người ta cũng ngại rằng là cái tờ Charlie có thể có những bài vở nào hơi quá đáng mà đụng chạm tới tín ngưỡng của Hồi giáo hay là không. Thì một số anh em cũng như dư luận ở Việt Nam có thể tỏ ra băn khoăn cái điều này.
Thì có nghĩa rằng là cái bài học mà có thể nói một số nhà báo đấy, tức là Việt Nam mà có thể nói chuyện cùng rút ra với nhau, mà như anh vừa cho biết, thì trong những trường hợp như thế thì nên tránh hay sao? Dạ.
Cái này thì cũng không thể có cái lời khuyên nào về chuyện này, bởi vì cái văn hóa báo chí của châu Âu nó khác với cái văn hóa cũng như cái tập tục của người Á Đông. Thì có khi những cái dư luận đó thì không phải là tất cả đều như vậy, nhưng mà tôi nói là một số ít người cũng đã có ý kiến như vậy. Mà những ý kiến như vậy là xuất phát từ cái tập tục của Á Đông, cái gì thuộc về thần linh này khác thì nên tránh. Mà không chỉ thần linh mà lãnh tụ chính trị của cái đất nước này, đất nước khác thì cũng nên tránh. Thì đó là cái thói quen của người, cái suy nghĩ xuất phát từ cái tập tục của người Á Đông là như vậy. Cái đó không phải là ý kiến của tất cả của các nhà báo cũng như của mọi người ở Việt Nam này.
Dạ, thế thì phải chăng thưa anh, thì cái quan niệm mà gọi là dè dặt hay là ngại ngùng như vậy đấy, thì cũng là một thứ tự kiểm duyệt, nếu mà nó nói rộng ra thì có thể hiểu được như vậy hay không? Dạ.
Có những câu hỏi đặt ra như vậy rồi. Tôi thì tôi mới chỉ quan sát được cái hiện tượng ở trên các cái phương tiện mà dư luận, trên các mạng xã hội. Dạ. Thì đã có một số những ý kiến nêu lên cái chuyện như vậy, nêu lên câu hỏi như vậy.
Dạ.
Chứ còn chưa có cái tổ chức nào hay chưa ai thảo luận sâu về cái chuyện đó.
À, vâng.
Cho nên tôi không trả lời được cái câu hỏi này.
Dạ thưa anh, thì ở đây nó có một cái điểm đặc biệt, tức là các cái nhà báo mà như anh cũng vừa cho biết đấy, tức là những người mà làm về tranh hài hước, biếm họa, thì cũng chia sẻ chung với những cái ngòi bút mà viết về những cái đề tài mà tạo gọi là gai góc trong xã hội. Thế thì cái việc này thì không biết rằng là ở tại Việt Nam, theo cái suy nghĩ của anh, thì có những cái gì mà tương đồng với những cái thực tế hoạt động của các nhà báo cũng ở trong những lĩnh vực mà phải đụng chạm, thường xuyên phải cọ sát đến những cái vấn đề gai góc, một số lĩnh vực được coi là cấm kỵ trong xã hội? Dạ.
Ở Việt Nam thì làm báo chính thống thì được lãnh đạo bởi đảng và nhà nước rồi. Đã có sự chỉ đạo chặt chẽ của các tổ chức đảng đến từng tòa soạn. Rồi đấy chính quyền địa phương và lấy đến chính quyền trung ương đều có những bộ phận gọi là tuyên huấn, tuyên giáo đó. Người ta chỉ đạo rất chặt về cái chuyện làm báo. Và cái mức độ mà được tiếp cận thông tin nó cũng bị hạn chế. Do vậy mà từ những cái đó nó làm hạn chế cái việc đấu tranh hay là cái việc mà đi lấy sự thật đối với những người làm báo Việt Nam, nhưng đồng thời nó cũng là sự bảo vệ an toàn, tức là làm trong cái khuôn khổ đó. Mà hồi trước mà có ông bộ trưởng thông tin, truyền thông thông tin đã nói một câu mà bây giờ vẫn còn lưu danh đó, tức là đi đúng trong cái lề thì rất an toàn. Cho nên những người làm báo Việt Nam thì nó đỡ nguy hiểm hơn, tức là không có được những đề tài gai góc, không đấu tranh chống được tham nhũng, không phê phán được cái sai trái của lãnh đạo, của nhà nước, của nhà cầm quyền. Nhưng mà ngược lại thì được sự an toàn. Và đem cái này ra mà so sánh với lại cái chuyện làm báo ở châu Âu, ở những nơi mà có sự tự do báo chí thực sự, thì nó đâm ra nó thập kiện. Bản thân những nhà báo ở Việt Nam, mà nếu được tự do, tức là bây giờ số những blogger, những người mà viết lên mạng xã hội, thì do cái văn hóa người ta vẫn tránh né đụng chạm đến những vị thánh của các tôn giáo, những đầu của các tôn giáo, do cái thói quen và cái tập tục mà tôi đã nói đó. Tôi đọc hầu hết những cái người mà là viết ở bên ngoài, viết tự do, tức là hiện giờ họ thể hiện cái đó lên Facebook, trên các blog, trên các cái trang mạng trong và ngoài nước mà không phải của nhà nước đó. Thì tôi cũng chưa thấy ai dám có những ý kiến bẩn cực hoặc là châm biếm hay là đùa cực đến các người đứng đầu các tôn giáo. Hơn nữa là những người mà làm báo tự do ở Việt Nam đó, thì người ta có cái đối tượng để người ta chú ý vào. Mà người ta phải tranh đấu hàng ngày, tức là cái nạn ấp hạn chế tự do báo chí, rồi vi phạm nhân quyền, rồi bất dân chủ, là có những cái đó nó thiết thực và người ta phải tập trung ngồi bút người ta vào đó.
Dạ. Thế còn riêng liên quan đến những cái vị mà tạm gọi là thần linh của riêng ở Việt Nam, mang tính chất là địa phương ấy, thì chắc ắt hẳn cũng có thể có những cái bài viết không ít thì nhiều động chạm đến lĩnh vực này, thưa anh. Dạ.
Còn những người viết tự do thì người ta cũng tùy theo quan điểm của mỗi người, họ cũng có đụng chạm đấy. Nhưng mà ở trong Việt Nam mà đụng chạm đến các lãnh tụ đang cầm quyền thì rất là nguy hiểm. Thì vừa rồi là nhiều blogger đã bị, và đa số thì đều bị kết cái tội là lợi dụng quyền tự do dân chủ để làm tổn thương bôi nhọ đến cá nhân, đến các pháp nhân của nhà nước, cũng như là cá nhân, thì tập trung là cá nhân đang lãnh đạo. Và mới nhất là ông Nguyễn Văn Lập đã bị bắt, là mà theo một tờ báo đăng là vì tập trung như bà vợ bôi nhọ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cái hành động mà khủng bố mà giết các nhà báo của bọn khủng bố vừa rồi thực hiện ở Paris cần phải được lên án mạnh mẽ và ngăn chặn. Thì đó là một trong những cái hành động mà xâm phạm đối với tự do báo chí, và xâm phạm bằng cách giết hại nhà báo cũng giống như xâm phạm bằng cách là bỏ tù các nhà báo, những blogger, những người viết báo tự do. Thì cái cách xâm phạm như vậy thì đều như nhau, đều phải cần phải được lên án như nhau. Những blogger ở Việt Nam này đang đối đầu với cái chuyện xâm phạm đó.
Xin chân thành cảm ơn nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh ạ.